Lý do thứ nhì là vì trong một kiếp quá khứ, ta vốn là thánh vương thiện kiến đã xuất gia ở rừng Ta La Song Thọ này, tu tập tứ vô lượng tâm, cho nên trong kiếp này tiếp tục thực hành bốn pháp này. Nhờ thế mà ta Như Lai mới được thường lạc ngã tịnh, và hôm nay ta đến đây để nhập tam muội. Lý do thứ ba là vì trong một kiếp trước, cũng tại nơi rừng Ta La Song Thọ này, ta ở trong pháp hội vừa nghe Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta liền phát đại nguyện về đời vị lai khi ta được thành Phật, cha mẹ, cõi nước, danh hiệu, đệ tử cùng tỷ giả thuyết pháp, tất cả đều sẽ giống như quả đức Phật ấy. Do đó hôm nay ta đến đây diễn kinh Đại Niết Bàn. Này sư tử hống, ta nhớ lại lúc ta mới xuất gia, vua Tần Bà Ta La có sai sứ đến thưa với ta rằng nếu sau khi ta đắc quả vô thượng bồ đề, xin trước tiên đi đến thành Vương Xá để thuyết pháp độ sanh và thọ sự cúng dường của vua. Ta đã yên lặng chấp nhận. Sau khi ta đắc quả Phật, ta đi đến nước Ma Kiệt Đà, trên đường ta gặp ông Ca Diếp, người Bà La Môn 120 tuổi và 500 đệ tử ở bờ sông Ni Liên Thiền đang tu tập đạo vô thượng. Ông này được cả vua Tần Bà Ta La lẫn dân chúng trong nước Ma Già Bà tôn sùng vì cho rằng ông đã đắc quả A-la-hán. Thấy ta đến, ông Ca Diếp không chịu tiếp. Ta vì muốn độ ông nên ta yêu cầu ông cho ta nghỉ lại một đêm, sáng sớm sẽ ra đi. Ông bảo rằng không được, vì trong nhà ông hiện có một con rồng độc ác, e làm hại đến tánh mạng của ta. Nhưng ta cho ông ấy biết rằng ta không sợ. Trong đêm đó, ta dùng phép thần, đồng thời nói pháp khiến cho ông cùng 500 đệ tử cũng như hai người em của ông và 500 đệ tử đều chứng quả A-la-hán. Sau đó ta đi đến thành Vương Xá, được vua Tần Bà Ta La cùng dân chúng ra ngoài đón tiếp. Ta đi vào thành, độ hai ông Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất cùng 250 đệ tử xa lìa ngoại đạo theo ta xuất gia. Hàng lục sư ngoại đạo bỏ thành này qua ngủ tại thành Xá Vệ. Có một trưởng giả của thành Xá Vệ tên là Tu Đạt Đa, nhưng có việc qua Vương Xá tạm ngủ tại nhà trưởng giả Sang Đà Na. Đến nửa đêm, thấy người nhà đang lăn xăng quét dọn trang trí nhà cửa, ông hỏi ra mới biết sáng mai sẽ thỉnh Đức Phật Thích Ca cùng chư tăng đến phó trại. Quá xúc động vì vui mừng, trưởng giả Tu Đạt Đa nhờ oai lực của ta vội ra khỏi cửa thành, đi đến ngay chỗ ta lúc trời chưa sáng. Ta đang đi kinh hành, thân chiếu sáng vàng, liền đảnh lễ dưới chân Như Lai và nghe ta nói một hồi pháp. Nghe xong, trưởng giả Tu Đạt Đa chứng được quả Tu Đà Hoàng, ông lại thỉnh ta đến Xá Vệ để giáo hóa mọi người. Ta chấp nhận, nhưng hỏi ông trong nước Xá Vệ có tỉnh xá nào dung nạp giáo hội của ta không? Ông cho biết sẽ sẵn sàng xây dựng một tỉnh xá cho giáo hội. Tuy nhiên ông xin ta cho một người theo ông để hướng dẫn ông trong việc xây cất. Ta sai ông Xá Lợi Phất theo trưởng giả đến Xá Vệ. Đến nơi, ông Xá Lợi Phất theo lời yêu cầu của trưởng giả, chọn được một khu đất rộng rãi để lập tỉnh xá. Đó là khu vườn của Thái tử Kỳ Đà trưởng giả. Khi đi gặp Thái tử hỏi mua khu vườn ấy, Thái tử nói không bán, nhưng nếu ông đem vàng lót khắp mặt đất, Thái tử sẽ đổi cho. Mọi người đều tưởng việc thương lượng trao đổi ấy khó thành. Nào dè trưởng giả, chỉ trong ngày hôm sau đã thực hiện gần xong. Chỉ còn 500 bước nữa, Thái tử Kỳ Đà rất lấy làm lạ trước sự việc như vậy, nên Thái tử bảo trưởng giả ngưng công việc lót vàng trên miếng đất còn lại chưa lót. Thái tử sẽ hiến đất ấy và sẽ xây cổng có lầu để Phật ra vào. Trong một tuần lễ, trưởng giả đã dẫn xong tỉnh xá. Sau đó ông quỳ hướng về thành Vương Xá thỉnh cầu Như Lai cùng chư tăng đến an trụ. Ta liền cùng tỷ chúng đến nơi, đó là tỉnh xá Kỳ Hoàng. Lúc đó sáu nhà ngoại đạo sanh lòng tật đố, ra mắt vua Ba Tư Nạc xin được phép cùng ta so đạo lực. Họ mãi khẩn khoản nên nhà vua chẩn hứa rồi xa giá đến lễ Như Lai thuật lại sự tình. Ta vì muốn điều phục sáu phái ngoại đạo, nên trong 15 ngày ta hiện đại thần thông khiến vô lượng chúng sanh trong thành phát tâm vô thượng bồ đề. Kẻ thì lìa bỏ tà kiến xuất gia theo chánh pháp, kẻ thì đắc quả này quả nọ từ bậc bất thối đến Tu Đà Hoàng. Lúc đó Lục sư hổ thẹn dắt đồ chúng qua thành Bà Chỉ Đa để truyền giáo. Còn riêng ta, vì mẹ và chư thiên, nên ta lên cung trời đau lợi thuyết pháp. Hay tin này, các lục sư mừng lắm. Họ đi khắp nơi nói rằng nhà ảo thuật Cù Đàm đã diệt mất. Vua Tần Bà Tá La, vua Ba Tư Nạp và đồ chúng đến gặp ông Mục Kiền Liên, yêu cầu ông vì chúng sanh đang hoang mang đi gặp ta và thỉnh ta trở về cõi Diêm Phù Đề. Ta liền bảo ông Mục Kiền Liên hãy trở về trước, nói với hai vua và đồ chúng rằng sau 7 ngày ta sẽ trở xuống và đến thành Bà Chỉ Đa. Qua 7 ngày, ta cùng Đế Thích, Phạm Vương và một số đông chư thiên rời cung trời xuống đến thành Bà Chỉ Đa nói pháp, khiến cho chúng sinh ở đấy phát tâm vô thượng Bồ Đề. 6 nhà ngoại đạo bỏ thành này sang thành Tỳ Gia Ly. Một thời gian sau, ta lại đến thành Tỳ Gia Ly, ở trong rừng cây Amla. Có nàng Amla đến ra mắt ta và nghe ta thuyết pháp. Sau khi nghe xong, nàng liền phát tâm Bồ Đề. Cùng trong lúc đó, tại thành Tỳ Gia Ly có 5 lễ sa tử đến đảnh lễ ta, được ta thuyết pháp về những quả xấu của tánh phóng dật. Sau khi được liễu ngộ, họ liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Họ khẩn thiết thỉnh cầu ta ở lại nước của họ 1 mùa để họ có dịp cúng dường Phật và chúng tăng. Lúc đó 6 nhà ngoại đạo lại bỏ thành Ba Chỉ Đa sang qua thành Ba La Nại. Ta cũng dẫn giáo hội qua thành này, ở bên bờ sông Ba La. Trong thành Ba La Nại có trưởng giả Bủ Xưng là người mê say ngũ dục. Nghe ta đến bỗng nhiên chứng được bạch cốt quán, thấy đâu đâu cũng có xương trắng. Ông kinh sợ quá, vội đến ta thỉnh cầu cứu độ. Ta liền trấn an ông, khiến ông phát tâm Bồ Đề xuất gia tu hành, kéo theo 50 người bạn nữa cùng quyết tâm xuất gia như ông. 6 nhà ngoại đạo nghe sự việc như vậy, kéo nhau qua ở thành Chiên Đà. Ta vì chúng sanh đi qua thành này, trong thành có ông trưởng giả tên là Kỳ Bà, nuôi bọn lục sư trong nhà để cầu con. Thời gian sau, vợ của ông thọ thai, ông cầu xin bọn này cho biết vợ ông sẽ sanh con trai hay con gái. Họ cho biết vợ ông sẽ sanh con gái, ông cảm thấy vô cùng sầu khổ. Được bạn bè mách bảo có Phật đang ở trong nước gần đấy, nên đến đó để cầu xin Phật cho biết sự thật. Trưởng giả liền ra mắt trước ta để cầu xin ta cho biết về chuyện con trai hay con gái. Ta bảo vợ ông có thai con trai, đứa trẻ ấy sẽ đem lại phước đức vô cùng lớn lao. Ông hết sức mừng rỡ, lễ tả ra về. 6 nhà ngoại đạo biết được việc này nên đầu độc cho vợ ông trưởng giả chết, khiến cho trưởng giả một lần nữa đau khổ và mất cả niềm tin đối với Như Lai. Sắp đến giờ hỏa thiêu, ta thân hành đến nơi. Trưởng giả vội trách ta, nhưng ta bảo ông hãy chờ một lát nữa xem sao. Khi ngọn lửa bắt đầu cháy ầm ĩ thì bỗng nhiên bụng tử thi nứt ra, một đứa bé trai lọt ra ngồi ngay thẳng trong lửa. Lúc đó vì quá mừng, trưởng giả Kỳ Bà liền xông vào lửa bồng đứa bé trở ra. Hãy tay trao cho ta, theo lời cầu xin của cha nó, ta đặt cho đứa bé cái tên là Thọ Đề. Việc này đã làm cho quần chúng đứng xung quanh chứng kiến phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bọn lục sư ngoại đạo sau đó đi khắp nơi các nước lớn. Ở nơi nào cũng không được yên, nên họ đến thành Kautina phóng những tin tức hết sức xấu xa về ta. Vì thương xót bọn họ, nên ta triệu tỉnh các vị Bồ Tát 10 phương vân tập đến nơi này là rừng Ta La, để ta có dịp hiện bày sư tử hống, nghĩa là nói pháp giữa đại chúng gồm toàn những bậc đại trí huệ, nói rõ ràng tất cả pháp đều vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, chỉ có Như Lai là thường lạc ngã tịnh. Qua một thời nói pháp về ngã, bọn mục sư ngoại đạo được ta thuyết phục. Do đó tất cả bọn họ đều tin theo và xuất gia theo Phật Pháp. Này sư tử hống, giữa nhân duyên nói trên, nay ta ở nơi rừng Ta La sông Thọ hiển bày sư tử hống, vốn là đại niết bàn. 4 cặp cây Ta La ở 4 phương xung quanh ta tiêu biểu cho 4 tánh thường lạc ngã tịnh. Ta vì 4 pháp này nên khiến cho hàng đệ tử hộ trì Phật Pháp, khiến cho 4 đại vương đến đây săn sóc 4 cặp sông Thọ. Nay ta ở chính giữa để nhập đại niết bàn, nhập đại tịch diệt. Tại sao ta nhập niết bàn trong tháng 2? Tháng 2 thuộc về mùa xuân, muôn vật sanh trưởng, người gieo trồng cây cối, sông rạch đầy nước, trăm thú sanh sản, bông trái tươi đẹp, ai ai đều ưa thích. Vì muốn phá sự ưa thích vô thường như thế nên ta mới thuyết thường lạc ngã tỉnh của Phật. Tháng 2 cũng còn ví như hai thứ pháp thân của Như Lai. Mùa xuân vui thích ví như bậc đại trí huệ biết Như Lai là thường lạc ngã tỉnh. Gieo trồng cây cối như các chúng sinh nghe pháp liền phát tâm vô thượng bồ đề, sông rạch như chư đại bồ tát từ mười phương đến nơi này nghe kinh đại niết bàn. Trăm thú sanh sản như các hàng đệ tử phát sinh căn lành, bóng như bảy giác chi, trái như bốn đạo quả. Do tất cả nghĩa trên nên ta nhập niết bàn trong tháng 2. Bồ tát sư tử hống lại hỏi: vì sao khi Như Lai sơ sanh xuất gia thành đạo chuyển pháp luân đều đúng ngày mồng 8, nay vì sao nhập niết bàn đêm rằm? Phật dạy: ta nhập niết bàn đêm rằm là vì các lý do sau đây. Ánh sáng qua mặt trăng pháp sẽ phá tan vô minh, chỉ cho chúng sinh thấy chánh đạo để lìa tà đạo, thấy sanh tử là hiểm ác, niết bàn là bằng phẳng tốt đẹp, khiến chúng sinh xa lìa tam độc, phá tan ánh sáng ngoại đạo, dẹp trừ giặc kiết sử, diệt trừ tâm lo sở ngũ cái, làm nảy nở căn lành của chúng sinh, che lấp tâm ưa thích ngũ dục, làm khởi phát ý chí tinh tấn tu tập đại niết bàn, làm cho chúng sinh thích tu hành giải thoát. Bồ tát sư tử hống lại hỏi tiếp: hạng tỳ kheo nào có thể trang nghiêm rừng cây ta la sống thọ? Phật nói: chỉ có những ai hội đủ một trong những điều kiện sau đây thì mới có thể trang nghiêm nơi này được. Thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, thông đạt thâm nghĩa, giải rõ cho mọi người nghe và nói pháp phạm hạnh. Có thiên nhãn thanh tịnh, thấy được đại thiên thế giới mười phương. Tu hạnh thiểu dục tri túc, ưa thích tịch tịnh, tinh tấn tu tập chánh niệm, chánh định, chánh huệ, giải thoát. Vì lợi ích chúng sinh, không vì lợi kỷ mà tu tập, vô tranh tâm muội, thánh hạnh không hạnh. Kẻo tu tập thần thông một niệm một định có khả năng thể hiện nước và lửa. Tu tập vững chắc và thành tựu đầy đủ đại trí huệ. Có tâm bình đẳng đối với kẻ thân người thù, chẳng lo buồn cũng chẳng mừng rỡ khi nghe Như Lai nhập niết bàn hay không rốt ráo nhập niết bàn. Có thể xác minh rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có thân kim cang, thường lạc ngã tịnh, thân tâm vô ngại, có đầy đủ tám món tự tài. Lần lượt Bồ Tát Sư Tử Hống liên tưởng đến những vị hội đủ một trong bảy điều kiện nói trên và nêu lên tên họ của những vị ấy, đó là: đối với điều kiện thứ nhất, tỳ kheo A Nan; đối với điều kiện thứ hai, tỳ kheo A Nâu Lâu Đàm; đối với điều kiện thứ ba, tỳ kheo Đại Ca Diếp; đối với điều kiện thứ tư, tỳ kheo Tu Bồ Đề; đối với điều kiện thứ năm, tỳ kheo Đại Mục Kiền Liên; đối với điều kiện thứ sáu, tỳ kheo Xá Lợi Phất; đối với điều kiện thứ bảy, tỳ kheo Đức Như Lai, vì chỉ có Như Lai mới có thân kim cang là thường lạc ngã tịnh, thân tâm vô ngại, đủ tám món tự tại, do đó chỉ có Như Lai mới có thể trang nghiêm rừng Ta La Sông Thọ. Và Bồ Tát Sư Tử Hống khẩn thiết cầu xin Như Lai trụ ở nơi này. Phật giải thích: ông không nên cầu xin Như Lai an trụ, vì trụ thuộc về sắc pháp, do nhân duyên sanh tạo sự ràng buộc, vì trụ là kiêu mạn không giải thoát; vì trụ thuộc pháp hữu vi, vì trụ thuộc về 25 cõi, tất cả chính là phàm phu. Như Lai đã dứt trừ tất cả sự ràng buộc của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đã không còn kiêu mạn, đã dứt trừ pháp hữu vi nên được thường lạc ngã tịnh, đã dứt 25 cõi, đã thanh tụ bậc thánh nhân, dứt trừ các tướng khứ lai trụ, sao ông lại mong cầu ta an trụ? Luận về vô trụ thì là thân vô biên, không phải hữu biên, là hư không, là kim cang tam muội, là vô thủy vô chung, là pháp giới vô biên, là thủ lăng nghiêm tam muội, là trí lực xứ phi xứ, là bố thí ba la mật, là tu pháp tứ niệm xứ, là chúng sanh giới vô biên, là không nhà cửa, không chỗ có, vô sanh, vô diệt, vô tướng, vô hệ phược, vô chấp trước, vô lậu, vô vi, đại niết bàn thường lạc ngã tịnh chính là Như Lai. Nếu nay ông nói Như Lai trụ nơi thành Câu Thi Na thì lời nói như vậy hoàn toàn không đúng. Chỉ nên biết rằng ta ở nơi đây nhập đại tam muội là hạng thiền định thẩm thâm. Thế nào là hạng thiền định? Như Lai vào hạng thiền định là vì muốn độ chúng sanh, giúp cho tất cả đều tăng tiến trên con đường tu tập hướng về quả Bồ Đề. Thế nào là chánh định vô tướng? Vô tướng là vì không có mười tướng sắc thinh hương vị xúc sanh trụ hoại nam nữ. Người không chấp tướng thì chẳng sanh si, chẳng sanh ái, không bị ràng buộc, không thọ sanh, không có tử, do đó mới gọi là thường, đó là niết bàn. Tỳ kheo nào luôn luôn tu tập ba tướng sau đây thì dứt được mười tướng nói trên: tướng chánh định, tướng trí huệ, tướng xả. Định, huệ, xả. Chánh định là tam muội. Nếu tam muội nhiều thì tu tập trí huệ, nếu trí huệ nhiều thì tu tập tam muội. Tam muội và trí huệ bằng nhau thì gọi là xả. Chẳng hạn Thinh Văn Duyên Giác có sức tam muội nhiều, trí huệ ít nên chẳng thấy Phật tánh, thập trụ Bồ Tát thì ngược lại, nên thấy Phật tánh không được rõ ràng. Còn Phật có tam muội và trí huệ bằng nhau nên thấy Phật tánh rõ ràng. Thấy Phật tánh gọi là tướng xả. Samatha còn gọi là chỉ hay định, có nghĩa là dứt trừ tất cả phiền não, điều phục các căn làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, viễn ly ngũ dục, lóng trong tham sân si, đó là tướng chánh định. Huệ có hai thứ, thế gian và xuất thế gian. Huệ cũng có ba thứ, cái thứ ba là bát nhã, có nghĩa là tất cả chúng sinh. Tỳ bà xá na là tất cả thánh nhân, xá na là chư Phật và Bồ Tát. Huệ cũng còn có bốn thứ, đó là quán tứ chân đế. Tỳ bà xá na là trí huệ của bậc đại A-la-hán, tương đương với trí huệ của sơ địa Bồ Tát đã phá phiền não. Tỳ bà xá na có thể phá phiền não không? Không, vì có trí huệ tỳ bà xá na thì không còn phiền não. Lúc có phiền não thì chưa có trí huệ. Nếu phiền não là không thì không có chỗ để phá. Này sư tử hống, như đĩa đại có tánh chất cứng, hỏa đại nóng, thủy đại ướt, phong đại động, tất cả tánh chất ấy không do nhân duyên mà có, nó vốn như vậy. Phiền não cũng vậy, tánh của nó là tự phải dứt mất. Do vậy nên ta nói tỳ bà xá na không phá các phiền não. Hơn nữa tánh của trí huệ là niệm niệm diệt, do đó trí huệ không thể diệt pháp khác. Đại Bồ Tát có đầy đủ hai pháp chánh định và trí huệ thì có lợi ích lớn. Vì như muốn nhổ cây lớn cứng, trước dùng tay lay động sau nhổ lên sẽ dễ dàng. Bồ Tát cũng vậy, muốn dứt trừ phiền não, trước dùng chánh định để lay động, sau dùng trí huệ để nhổ. Định huệ giống như giặt quần áo, trước với xà phòng, sau xả với nước trong, giống như đọc tụng trước, sau hiểu nghĩa. Đại Bồ Tát tu tập định huệ, điều nhiếp năm căn, chịu đựng các nỗi khổ đói khát, lạnh nóng, thường nhiếp tâm, không phóng dật thì chẳng bao lâu sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Này sư tử hống, định tướng gọi là không tam muội, huệ tướng là vô nguyện tam muội, và xả tướng là vô tướng tam muội. Đại Bồ Tát nếu biết rõ thời gian định, thời gian huệ, thời gian xả và biết phi thời thì đã thực hành đạo Bồ Đề. Thế nào là biết thời và phi thời? Nếu Đại Bồ Tát còn sanh tâm kiêu mạn, khi được vui, khi thuyết pháp, khi tu tập được tinh tấn, khi khéo giải đáp, khi gần bạn ác, khi hành bổ thí, khi tạo được công đức lành, khi được những hạng giàu sang cung kính, nên biết rằng trong lúc như vậy không nên tu tập trí huệ, trái lại phải tu tập chánh định. Vậy mới gọi là Bồ Tát biết thời, biết phi thời. Ngược lại, nếu mình tinh tấn tu hành mà chưa được chứng đắc rồi sanh tâm hối hận, vì đổn căn mà chưa điều phục được ngũ căn, vì còn nghi ngờ giới luật, nên biết rằng trong lúc như vậy không nên tu chánh định, phải tu tập trí huệ. Nếu hai pháp định huệ chưa đạt được quân bình thì không nên tu hạnh xả. Chỉ tu hạnh này khi định huệ được bình đẳng. Trên đây là Bồ Tát biết thời và phi thời. Ngoài ra, nếu trong lúc tu tập định huệ mà phiền não khởi hiện, nên biết trong lúc ấy không nên tu hành xả, phải đọc tụng, giải thích 12 bộ kinh, niệm Phật, Pháp Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí, xả. Này sư tử hống, Đại Bồ Tát phải quan sát như sau đây mới thấy rõ Phật tánh. Vô sanh là vì không có nhân duyên, vô sức là vì vô sanh, vô tác là vì không tạo nghiệp, cồn bãi là vì lìa bốn dòng nước mạnh, quy y là vì điều phục chúng sinh, an ổn là vì phá tan giặc phiền não, diệt độ là vì kiết sử đã tắt, tịch tỉnh là vì xa cảnh ồn ào, không bệnh tử là vì dứt hẳn sanh tử, không chỗ có là vì tất cả đều không. Muốn thấy rõ niết bàn vô tướng thì phải thành tựu 10 pháp dưới đây. Thứ nhất, có đầy đủ tín tâm, nghĩa là tin Tam Bảo là thường trụ, 10 phương chư Phật phương tiện thể hiện. Tất cả chúng sinh và nhất xiển đề đều có Phật tánh. Không tin Như Lai là sanh lão bệnh tử và tu khổ hạnh. Không tin Đề Bà Đạt Đa là thực sự phá tăng và làm thân Phật chảy máu. Không tin Như Lai rốt ráo nhập niết bàn, chánh pháp diệt hết. Thứ hai, có đầy đủ tịnh giới, nghĩa là tu tập phạm hạnh, hoàn toàn tuyệt dục, không cùng phụ nữ cợt đùa cười giỡn, nghe tiếng vòng vàng chuỗi ngọc của phụ nữ khua động mà không sanh lòng tham ái, khi thấy nam nữ đi chung nhau không sanh lòng đắm say, không cầu sanh nơi cõi trời để thọ lạc ngũ dục. Nói tóm lại, trì giới thanh tịnh mà chẳng vì giới, chẳng vì chúng sanh, chẳng vì lợi dưỡng, chẳng vì niết bàn, chẳng vì bồ đề, chỉ vì để nhất nghĩa đế. Thứ ba, gần gũi thiện trí thức. Thứ tư, ưa thích nơi tịch tịnh, nghĩa là thân tâm tịch tịnh, quán sát tánh thậm thâm của các pháp. Thứ năm, tỉnh tấn, nghĩa là nhiếp tâm quán bốn chân đế, dù lửa đang cháy trên đầu cũng không buông bỏ. Thứ sáu, đầy đủ chánh niệm, nghĩa là niệm Tam Bảo, niệm giới, niệm thiên, niệm thí, niệm xả. Thứ bảy, nhuyễn ngữ, nghĩa là lời nói chân thật, hòa diệu, nói đúng chỗ, đúng lúc. Thứ tám, hộ pháp, nghĩa là ưa thích chánh pháp, ưa thuyết giảng, đọc tụng, suy gẫm ý nghĩa, truyền bá kinh điển đại thừa, tán thán công đức của người khác, cúng dường Tam Bảo, vì hộ pháp mà không tiếc mạng sống. Thứ chín, cung cấp các vật dụng tối thiết cho những ai còn thiếu thốn. Thứ mười, đầy đủ trí huệ, nghĩa là quán sát Như Lai là thường lạc ngã tịnh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Quán sát hai tướng của các pháp là không, có, thường, vô thường, lạc khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh. Thế nào là nghiệp và phước báo? Vì độ sanh nên ta nói tất cả nghiệp tạo ra đều chia làm nghiệp nhẹ, nghiệp nặng. Và trong hai thứ nghiệp này lại có loại quyết định và loại bất định. Và không có nghiệp nào mà chẳng đem lại quả báo. Nhưng dù vậy, con người có thể chuyển nghiệp như từ nghiệp nhẹ đời này làm thành quả báo nặng hơn nơi địa ngục. Nhưng người trí có thể biến nghiệp địa ngục rất nặng thành quả báo nhẹ đời này. Vì nghiệp có tánh cách bất định nên Bồ Tát phải tu tập phạm hạnh. Tất cả các thánh nhân sở dĩ tu thánh đạo là nhằm biến định nghiệp thành quả báo nhẹ, biến nghiệp bất định thành không có quả báo. Nên biết thêm trong định nghiệp có hai thứ, báo định và thời định. Có báo định là chắc chắn đem lại quả báo tương đương, nhưng thời gian lại bất định. Lúc đủ duyên hợp lại thì thọ báo. Có thời định nghĩa là thọ báo trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đại Bồ Tát không bao giờ thọ quả báo ác ở địa ngục, ở cõi súc sanh, ở cõi ngạ quỷ, nhưng vì chúng sanh mà phát nguyện nơi địa ngục, nơi cõi súc sanh thọ thân thú vật, nơi cõi ngạ quỷ. Đấy gọi là Đại Bồ Tát không thọ lấy các nghiệp quả ác như trên trong đời này, đời kế và đời sau. Này sư tử hống, trong kiếp này ta đã từng sanh vào nhà hàng thịt, nuôi súc vật, đi săn bắn, bắt cá, sanh trong hàng chiên đà lá, làm kẻ trộm cướp, ta lại sanh ở chốn biên địa, gây nên những tội tham sân si, tật đố bỏng sẻn, dối trái ngu độn. Thật ra ta không có những nghiệp ác như vậy, đó là chỉ vì muốn cứu vớt chúng sanh đau khổ mà ta thể hiện như vậy thôi. Ta nhớ lại trong một kiếp xa xưa, Đề Bà Đạt Đa cùng ta làm chủ một đoàn con buôn 1000 người vượt biển khơi đi tìm châu báu. Vì nghiệp ác, dọc đường đoàn thuyền bị sóng to gió lớn nên chìm đi. tất cả con buôn đều chết hết, chỉ còn Đề Bà Đạt Đa và ta. Ông ấy vì chưa tìm được châu báu nên than khóc buồn rầu. Ta khuyên ông hãy vui lên và ta chia cho ông một viên bảo châu vô giá. Ta còn giữ một viên. Đề Bà Đạt Đa vì quá tham lam nên khi ta ngủ đã đâm mù hai mắt ta, lấy viên ngọc của ta rồi bỏ đi. Đạo quả ta rên rỉ. Có một cô gái nghe tiếng rên rỉ của ta bèn đến hỏi sự tình. Ta thuật lại cho cô ấy nghe câu chuyện giữa ta và người bạn. Cô hỏi danh tính của ta, không ngần ngại. Ta cho biết tên ta là Thật Ngữ, cô không tin. Ta liền phát thề, nếu tôi nói vu cho Đề Bà Đạt Đa thì hai mắt tôi vĩnh viễn mù lò. Nếu tôi nói thật thì xin đôi mắt trở lại sáng như cũ. Phát thề vừa xong, hai mắt ta sáng lại như trước. Lại một câu chuyện khác về nghiệp quả. Thời xưa ta sinh trong nhà Bà La Môn ở Nam Ấn Độ. Quốc vương tên là Ca La Phú tánh tình hung dữ, tự cao tự đại, đắm say sắc dục. Vì muốn độ sanh, ta ra ngoài thành ngồi yên tham thiền. Quốc vương cùng thể nữ nhân dịp đi chơi cũng đến rừng cây của ta. Các thể nữ bỏ quốc vương đến chỗ ta ngồi thiền. Ta bèn vì họ thuyết pháp giúp họ lìa tham dục. Quốc vương đi tìm các thể nữ, thấy họ đang quỳ xung quanh ta nghe nói pháp. Giận quá, quốc vương liền tiếp hỏi ta có chứng quả A-la-hán, quả A-na-hàm chưa. Ta đều đáp chưa, nhưng ta cho biết rằng ta không có tâm tham đắm sắc dục là vì nhờ ta nhiếp tâm quán vô thường và bất tịnh. Quốc vương lại hỏi ta thế nào là giới. Ta nói nhẫn nhục là giới, để thí nghiệm xem ta có biến đổi sắc mặt không nếu bị đau đớn. Quốc vương bèn cắt hai tay, thẻo mũi chặt tay chân ta. Ta vì đã trải qua vô lượng kiếp tu tập từ bi thương xót chúng sanh nên không đau, không giận. Lúc đó Tứ Thiên Vương rất lấy làm bất bình, liền làm mưa đá, mưa cát, khiến quốc vương quá sợ hãi quỳ trước mặt ta xin ăn năn sám hối. Ta nói, đại vương, trong lòng tôi không có sân hận, không buồn phiền. Quốc vương hỏi ta, làm thế nào mà biết được tâm ngài không sân hận? Ta liền phát thệ, nếu tôi thật không sân hận, xin cho thân tôi bình phục lại như trước. Phát nguyện xong, thân thể của ta liền bình phục. Đấy là nói về quả báo đời hiện tại. Nghiệp lành cũng như nghiệp ác đều có quả báo đời kế và đời sau. Riêng đối với Đại Bồ Tát đắc quả vô thượng Bồ Đề, tất cả nghiệp đều có quả báo hiện tại. Cũng có những nghiệp ác gây nên quả báo hiện tiền, như trường hợp quốc vương Ca La Phú bị trận mưa cát mưa đá. Nhất xiển đề phạm tội nặng chắc chắn lãnh thọ quả báo đời kế. Nếu là nghiệp quyết định tạo quả báo hiện tiền thì không thể tạo quả báo đời kế hay đời sau. Đại Bồ Tát tu nghiệp duyên 32 tướng tốt thì không thể có quả báo ngay trong đời hiện tại. Còn nghiệp bất định là những nghiệp không gây ba thứ quả báo hiện tiền, đời kế và đời sau. Khi nào có thật đủ nhân duyên thì thọ báo, còn không thì thôi. Chúng sinh tạo nhiều nghiệp bất định, còn định nghiệp trái lại rất ít. Kẻ ngu đối với nghiệp bất định biến thành quả báo quyết định. Quả báo hiện tiền thành quả báo đời kế, quả báo nhẹ thành quả báo nặng, bị đỏ ở địa ngục. Còn người trí biến định nghiệp thành bất định nghiệp, thọ báo nhẹ. Người trí nhờ nghiệp lành nhiều nên tội trọng mà thọ quả báo nhẹ. Kẻ ngu vì nghiệp lành ít nên tội nhẹ mà thọ quả báo nặng. Người trí có thể tu tập thân, giới, tâm, huệ, còn kẻ ngu thì không. Tu thân là gì? Tu thân là điều nhiếp năm ấm, là quán thân, quán sắc, quán sắc tướng, quán thân tướng, nhờ đó mà không tham đắm thân. Là quán biết thân này là vô thường, vô trụ, mỏng manh. Là niệm niệm hoại diệt, là dứt được trừ ngã kiến. Là quán thân như kẻ thù, cẩn thận, khéo giữ gìn, nuôi dưỡng nó, đừng để nó tan rã sớm. Là quán sát thân tứ đại giống như quán sát bốn con rắn độc. Nếu một đại nổi giận sẽ dễ làm cho thân bị hoại diệt. Giống như cây chuối không có lõi cứng, sau khi trổ buồn thì phải chết. Quán sát thân này hoàn toàn bất tịnh, mặc dù nó có vẻ xinh đẹp bề ngoài. Tu giới là gì? Tu giới là không chất chứa tám món bất tịnh, là tự điều phục, là hộ trì chánh pháp vô thượng, là đầy đủ bố thí ba la mật, không tạo mười nghiệp ác, đã dứt được giới thủ, là quán xét giới luật như cội gốc của tất cả pháp lành, như tư lương trên con đường hiểm ác sanh tử, như giáp trưởng phá tan giặc phiền não, như thần chú diệt rắn độc kiết sử. Tu giới là không còn thế giới, giới tướng, giới nhân quả, giới thượng hạ, giới đây, giới đó. Tu tâm là gì? Tu tâm là điều tâm, là tu tập ba thứ tướng, là giữ tâm không tán loạn, chuyên nhất nơi tứ niệm xứ, có đầy đủ thiền ba la mật, là không tạo nghiệp tham sân, là quán xét tâm niệm động chuyển lăng xăng, niệm niệm mau chóng như chớp nhoáng, như huyễn hóa. Tâm niệm này là cội gốc của tất cả điều ác ngũ dục. Tu tâm là không còn thấy tâm tướng, tâm nhân quả, tâm vương, tâm sở, tâm đây tâm đó, tâm thiện, tâm ác. Tu huệ là gì? Tu huệ là tu tập thánh hạnh, phạm hạnh, là nhờ nhiếp tâm nên phân biệt được những pháp thiện ác, là dứt được tâm si, là quán xét thấy trí huệ có đầy đủ thế lực. Như kim sĩ điểu có khả năng hoại diệt nghiệp ác, như ánh sáng mặt trời phá tan tối tâm, thấy trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Tu huệ là không còn thấy huệ, huệ nhân quả, huệ đây huệ đó. Người không tu thân, giới, tâm và huệ thì biến nghiệp ác nhỏ thành quả báo to, quả địa ngục. Ngoài nguyên nhân trên cũng còn có một số nguyên nhân khác như ngu si, căn lành kém ít, ác nghiệp sâu dày, chẳng sám hối, không tu nghiệp thiện, trái lại tu tập nghiệp ác, không giữ giới hạnh và gần gũi bản ác, khiến cho quả báo nhẹ trong đời này trở thành quả địa ngục. Ngược lại, người trí nếu làm được các điều sau đây thì có thể biến quả báo nặng ở địa ngục thành quả báo nhẹ trên đời. Đó là tu tập thân, giới, tâm, huệ như đã nói ở trên, thấy các pháp giống như hư không, không thấy trí huệ như không thấy người trí, không thấy ngu si như không thấy kẻ ngu, không thấy tu tập và người tu tập, quán sát thấy nghiệp của mình dù thật nặng nhưng không thể sánh bằng nghiệp lành, thường phát lồ sám hối, gần gũi bản lành, tu tập chánh kiến, thọ trì đọc tụng, giải thích biên chép 12 bộ kinh, cúng dường tam bảo, tin pháp đại thừa đại niết bàn, tin Như Lai thường hằng bất biến, tin tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi Phật: nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, do năng lực của Phật tánh họ sẽ được quả vô thượng bồ đề, đâu cần phải tu hành. Phật giải thích: có 7 hạng người vì sở giặc phiền não mà lội qua sông sanh tử. Hạng người thứ nhất vừa lội đã chìm, đó là hạng xuất gia gần gũi bản ác, thọ tà pháp. Hạng nhất xiển đề đã dứt hết căn lành, nghiệp ác quá nặng, không có đức tin, hạng người này chìm trong sông sanh tử. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho hạng nhất xiển đề chìm trong ba ác đạo như: tâm ác quá thành, không biết vị lai, thường hung tập phiền não, xa lìa căn lành, bị ngăn cách vì nghiệp ác gần gũi bạn ác. Làm việc phi pháp đối với các tỳ kheo, làm việc phi pháp đối với các tỳ kheo ni, tự do sử dụng tài vật của chúng tăng, làm việc phi pháp với mẹ, sanh sự thị phi đối với tăng chúng, nói không có quả báo thiện ác, giết chúng sinh tu hạnh bồ đề, ưa nói lỗi lầm của pháp sư, cho chánh pháp là phi pháp hay ngược lại, đi đến nghe học để tìm lỗi chánh pháp, nói Như Lai là vô thường nhập diệt vĩnh viễn, nói chánh pháp vô thường biến đổi, nói chúng tăng có thể hoại diệt. Hạng người thứ nhì dù chìm lại nổi lên để rồi chìm luôn, đó là hạng người gần gũi bản lành, được tính tâm tu tập tịnh giới, trì tụng giải thích 12 bộ kinh thường bố thí, khéo tu trí huệ nhưng vì đổn căn nên gặp bạn ác, không tu tập thân giới tâm huệ trở lại thọ lấy ác pháp, hay là gặp thời kỳ ác trong một nước có chế độ ác độc nên dứt mất căn lành, phải bị chìm luôn trong sông sanh tử. Hạng người thứ ba chìm rồi liền nổi lên không bị chìm nữa, đó là hạng người đã mất căn lành nhưng được gần gũi bản lành, tính Như Lai là bậc nhất thiết trí thường hằng bất biến. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai không diệt độ, pháp và tăng cũng không hoại diệt. Do tính tâm nên họ tu tịnh giới, thọ trì đọc tụng, giải thích 12 bộ kinh, vì độ sanh mà nói pháp, thường bố thí, tu tập trí huệ, an trụ nơi trí huệ không thối chuyển. Hạng người thứ tư vào nước liền chìm nhưng lại nổi lên luôn, ngó khắp bốn phương vì chẳng biết lên bờ phía nào. Đó là hạng người như hạng người thứ ba nói trên, nhưng có điều cá hơn là họ quan sát bốn quả sa môn. Hạng người thứ năm cũng vào nước liền chìm, lại nổi lên luôn, nhìn phương hướng để lội đi vì có lòng sợ sệt. Đó là hạng người như hạng người thứ ba chọn lấy quả Bích Chi Phật rồi tu tập để tự độ không độ sanh. Hạng người thứ sáu vào nước liền lội ngay, đến chỗ cạn đứng lại vì còn xem giặc cướp ở gần hay xa. Đó là hạng người nhờ gần gũi bản lành mà có tính tâm tu tập như các hạng người thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhưng có phần khác hơn là vì họ lội thẳng đến chỗ cạn đứng lại. Đó là nói Bồ Tát vì độ sanh nên trụ lại quan sát phiền não. Hạng người thứ bảy đã qua đến bờ bên kia, leo lên núi lớn không còn sợ sệt, thoát khỏi giặc cướp lòng rất sung sướng. Đó là hạng người giống như hạng người thứ sáu nhưng có phần cao hơn là vì đã đến bờ bên kia và leo lên núi cao như Phật thường trụ trong Đại Niết Bàn. Này Sư Tử Hống, những người ở bờ sông bên này đều có đủ tay chân nhưng không thể lội qua sông được. Tất cả chúng sanh cũng vậy, đều có đủ Phật tánh. Như Lai còn dạy cho họ biết các pháp như Bát Thánh Đạo để họ chứng đắc quả Niết Bàn, nhưng họ không tu tập được. Đây không phải là lỗi của Như Lai, của Thánh Đạo và của họ. Nên biết rằng đó là lỗi của phiền não vô minh. Như Lai vì thương chúng sanh nên nói 12 bộ kinh nhưng chúng sanh không chịu tín thọ. Đây không phải là lỗi của Như Lai. Tất cả chúng sanh mặc dù có Phật tánh nhưng cần phải tu tập vô lậu Thánh Đạo mới thấy được. Phật tánh như hư không, phi nội phi ngoại nên không ngăn ngại. Phật tánh chẳng phải trước không mà nấy có, chẳng phải đây chẳng phải kia, chẳng phải là tất cả chúng sanh không thấy. Có Bồ Tát lúc thời tiết nhân duyên hòa hiệp lại được thấy. Đó là bậc thập trụ Bồ Tát tu Bát Thánh Đạo được tâm bình đẳng, như bông hướng dương xoay theo mặt trời. Tuy vậy bông này vì tính chất riêng của nó nên xoay theo mặt trời. Như cây lũ do có phân nhiều nên trổ bông đông trái nhiều. Cây lụ không có tâm ý, không giác xúc, vì có pháp khác nên pháp này tăng lên nhiều, vì pháp khác không có nên pháp này hư hoại. Phật tánh cũng vậy, pháp tu tập không có thì pháp đắc vô thượng bồ đề phải hư hoại. Phật tánh không có chỗ ở vì có chỗ ở là vô thường, giống như 12 nhân duyên, giống như pháp thân của Như Lai. Trong câu chuyện những người mù sờ voi do quan đại thần dẫn đến cho bọn họ sờ theo lệnh của quốc vương, thì có thể ví Như Lai đấng chánh biến tri là quốc vương. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là quan đại thần. Phật tánh là con voi, chúng sanh vô minh là bọn mù. Bọn mù kia mỗi người nói khác nhau về hình tướng của con voi, dù không được đúng nhưng chẳng phải là họ không nói tướng voi. Chúng sanh cũng vậy, có người nói sắc là Phật tánh vì sắc dù diệt nhưng luôn tiếp nối, do đó mới cuối cùng được 32 tướng tốt của Như Lai. Sắc tướng Như Lai thường hằng, vì thế mới nói sắc là Phật tánh. Cũng có người nói thọ là Phật tánh vì do thọ mà được chân lạc, thọ rốt ráo, thọ đệ nhất nghĩa của Như Lai. Tánh chất thọ ấm của chúng sanh dù là vô thường nhưng được tiếp nối liên tục chẳng dứt, nên cuối cùng được lạc thọ chân thường. Vì thế mới nói thọ ấm là Phật tánh. Cũng có kẻ nói tưởng ấm là Phật tánh vì do tưởng mà được chân thật tưởng của Như Lai. Tưởng của Như Lai là tưởng mà không tưởng, chẳng phải tâm tưởng của chúng sanh. Dù tánh tưởng này vô thường nhưng do tuần tự nên cuối cùng được tưởng thường hằng của Như Lai. Vì thế mới nói tưởng ấm là Phật tánh. Cũng có kẻ nói hành ấm là Phật tánh vì hành là thỏa mãn, thỏa mãn làm nhân duyên nên được thỏa mãn thường trụ của Như Lai. Thỏa mãn của chúng sanh dù là vô thường nhưng được nối tiếp nhau chẳng dứt, nên được thỏa mãn của Như Lai. Vì thế mới nói hành ấm là Phật tánh. Cũng có kẻ nói thức ấm là Phật tánh, do thức ấm làm nhân duyên tụ tập nên được tâm bình đẳng của Như Lai. Ý thức của chúng sanh dù là vô thường nhưng vì nối tiếp nhau không dứt từ kiếp này sang kiếp khác, nên được tâm chân thường của Như Lai. Vì thế mới nói thức ấm là Phật tánh. Lại có kẻ nói rời năm ấm có ngã, ngã này là Phật tánh, do ngã làm nhân duyên mà được ngã tự tại của Như Lai. Các ngoại đạo cho rằng đi đứng nằm ngồi, buồn vui nói năng chính là ngã. Ngã tướng này là vô thường, còn ngã của Như Lai chân thiệt thường trụ. Như ấm giới nhập dù là vô thường nhưng vẫn gọi là thường. Phật tánh cũng vậy. Phật tánh chẳng phải sáu pháp lục căn, nhưng cũng không rời sáu pháp. Chẳng phải sắc, chẳng phải ly sắc, chẳng phải ngã, chẳng phải ly ngã. Ngã của chúng sanh chính là ngũ ấm, rời ngũ ấm không có ngã riêng biệt. Như hoa sen khi lìa cọng, tua gương thì không có hoa sen riêng biệt. Như Lai thường trụ gọi là ngã. Pháp thân của Như Lai là vô biên, vô ngại, bất sanh bất diệt, đầy đủ tám tự tại nên gọi là ngã. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả gọi là Phật tánh. Vì bốn tâm vô lượng này là kết quả tu tập của Đại Bồ Tát, chúng sanh quyết định cũng sẽ thành tựu. Vì thế mới nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh còn gọi là đại tính tâm, là đại minh tâm, là trí lực thứ tư trong 10 trí lực. Trí lực thứ tư là sức biết tâm của chúng sanh. Nhờ trí lực này mà Bồ Tát có thể giáo hóa chúng sanh. Phật tánh là 12 nhân duyên. Do nhân duyên nên Như Lai được thường trụ, là bốn trí vô ngại. Nhờ đó mà Ngài giảng thuyết vô ngại và giáo hóa chúng sanh dễ dàng, là đảnh tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội. Nhờ đó mà có thể tổng nhiếp tất cả Phật Pháp. Tập trụ Bồ Tát tu tâm muội này chưa được đầy đủ nên không thấy rõ ràng Phật tánh. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống về việc bất thối Bồ Tát làm cách nào để tự biết mình có tâm bất thối, Phật giải thích: muốn như vậy, Đại Bồ Tát chỉ có cách dùng khổ hạnh để trắc nghiệm tâm mình, như tu tập khổ hạnh, như ăn uống thật ít mỗi ngày, ăn một hạt mè trong 7 ngày. Đó là một việc làm không bổ ích mà còn làm được, huống chi là những việc có lợi ích mà lại không làm được. Dù chịu lấy sự khổ không lợi ích này, Bồ Tát vẫn thấy tâm Bồ Đề của mình không thối chuyển. Đó là cách trắc nghiệm cần thiết. Ngoài ra Đại Bồ Tát còn có thể bố thí của cải vật chất, thân mạng của mình, để xem mình còn giữ tâm bất thối không. Vì muốn phá trừ khổ não cho chúng sinh nên Bồ Tát làm thân xúc sanh to lớn, đem máu thịt của con vật khổng lồ đó bố thí cho chúng sinh. Dù vậy, Bồ Tát quyết không tạo nghiệp xúc sanh vì đã được tâm bất thối rồi. Nếu đã có tâm bất thối, qua bao nhiêu cuộc trắc nghiệm như vậy thì chắc chắn Bồ Tát sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Vì sao Bồ Tát là không thể nghĩ bàn? Vì Bồ Tát biết rõ sinh tử, quán sát đại niết bàn đem lại công đức to lớn. Vì chúng sanh mà ở nơi sinh tử chịu nhiều nỗi khổ nhưng tâm không thối chuyển. Vì Bồ Tát thi ân mà không cầu trả, vì lợi ích cho chúng sinh mà tu khổ hạnh. Vì muốn phá tan quan niệm có kẻ oán người thân nên tu tâm bình đẳng. Bồ Tát thể hiện nhiều cách nhằm đối trị tâm chúng sanh. Khi thì dùng lời nói dịu dàng phủ dụ kẻ hung ác, khi thì hiện lộ tâm ngã mạn lớn để đối phó với kẻ ngã mạn. Đó gọi là phương tiện của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ thân ở biên địa, ở chỗ không có Phật Pháp. Có khi thì cùng sống chung với những kẻ ác đầy tội lỗi nhưng tuyệt nhiên không nhiễm lấy tội lỗi. Do đó mà nói Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát thọ thân sau cùng ở cung trời đau sức do tu thí, tu giới, tu định. Do đó mới được ba thù thắng là mạng, sắc và danh. Dù mạng, sắc và danh của Bồ Tát hơn chư thiên, rất thù thắng, nhưng Bồ Tát không kiêu mạn. Do đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Lúc Đại Bồ Tát từ cung trời đau sức giáng sinh, khắp đại địa có sáu thứ chấn động. Có vậy mới gọi là không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát lúc nhập thai, lúc trụ thai, lúc xuất thai đều biết rõ, biết cha, biết mẹ. Chẳng nhiễm ô như bảo châu màu xanh trên búi tóc của Đế Thích nên gọi là chẳng thể nghĩ bàn.